Tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô đại từ đại bi tầm thanh cứu khổ cứu nạn linh cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô bản tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát tác đại chứng minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay là ngày thứ ba, cũng là ngày cuối trong ba ngày Pháp Hội Địa Tạng tháng 2 năm Kỷ Mão. Thì hôm nay thì Thầy cũng vẫn trả lời trực tuyến, vấn đáp cho các Phật tử chúng ta, vì Thầy bận công việc Phật sự cho nên Thầy sẽ giảng từ tối hôm trước để sáng hôm nay. Ban thông tin của chùa sẽ mở lại để các Phật tử chúng ta thính pháp, coi như là nghe trực tiếp Thầy giảng vậy. Để bắt đầu vào trả lời câu hỏi đầu tiên của ngày hôm nay, xin trả lời câu hỏi của một Phật tử hỏi như thế này: Nam mô A Di Đà Phật, con kính bạch Thầy. Phật tử con là Nguyễn Thị Bội, là bà nội của cháu Nguyễn Hương Giang ở phường Đồng Tâm, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Năm 2010, con dâu con sinh cháu Nguyễn Hương Giang. Vì mẹ cháu đau lâu phải mổ nên cháu bị thiếu oxy lên não. Gia đình con đã chạy chữa nhiều bệnh viện và cả tâm linh nữa. Đến nay cháu đã 13 tuổi, cháu không biết nói, không biết đi, vân vân. Mọi sinh hoạt hàng ngày phải nhờ vào người thân. Tháng trước, một Phật tử của nhà chùa Khai Nguyên thấy cháu cũng gieo duyên cho con được biết. Thầy đã cứu được rất nhiều chúng sinh. Ngày 26 tháng 2, gia đình con nhất tâm đưa cháu về nhà chùa tu tập. Còn bản thân con là giáo viên đã nghỉ hưu, không làm đồng ruộng, mà có những hôm con nằm mơ thấy những con đỉa cắn chân con gỡ mãi không được, hoảng sợ kêu to. Người khác gọi con mới tỉnh mà vẫn sợ. Con xin hỏi Thầy, đây có phải là các vong linh oan gia trái chủ gia đình con báo oán không ạ? Gia đình con có ban thờ Phật, con cũng thường đọc chú Đại Bi, tụng kinh Địa Tạng, niệm Phật rồi hồi hướng cho cháu. Nhưng những ngày con không đọc kinh niệm Phật được, con mở đài niệm Phật, kinh Địa Tạng có được không? Con xin Thầy từ bi hoan hỷ, cứu cháu và gia đình con, hướng dẫn cho con cách tu tập như thế nào để có hiệu quả. Con xin tri ân công đức của thầy. Con xin thầy xoa đầu cho cháu con một cái để cháu con được nhờ vào công đức của thầy. Xin trả lời câu hỏi đầu tiên của Phật tử ở bên Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Thì qua câu hỏi của các Phật tử thì đồng thời cũng như là bức tâm thư để tâm sự, nói rằng có đứa cháu ngày xưa vì con dâu, tức là mẹ của cháu thì phải mổ, vì thiếu oxy nên khi sinh cháu ra cho nên là bị bệnh, và đến năm nay là 13 tuổi rồi nhưng mà vẫn không biết nói và không biết đi, cứ sống như vậy. Gia đình cũng đã đi gặp rất nhiều bác sĩ, khám các nhiều bệnh viện, chữa rất nhiều bác sĩ rồi, thậm chí là cả vấn đề tâm linh nhưng không đỡ không khỏi. Thì nay thì viết tâm thư, vừa câu hỏi vừa là tâm thư, xin thầy là cứu giúp. Thì cái này thầy cũng phải khẳng định với các Phật tử như thế này, đến như chư Phật Bồ Tát á, cũng chỉ có cứu độ được những người có duyên mà thôi. Đến như các cái y bác sĩ giỏi nhất trên thế giới này, như là Hoa Đà, thần y Hoa Đà đi chăng nữa, hoặc là thần y của Việt Nam chúng ta, cụ Lương Y Tuệ Tĩnh đi chăng nữa, thì cũng chỉ cứu được những người có duyên, những người bệnh mà đúng người đúng bệnh mà thôi. Việc của như là Phật tử này nói á, thì cái này nó xuất phát từ cái vấn đề gì? Vấn đề cháu chậm sinh, phải mổ cho nên bị thiếu oxy và là ngạt đó, cho nên mới sinh ra cái bệnh như vậy. Cái này thì nếu mà đúng như vậy thì cái vấn đề tâm linh nó không giải quyết được cái vấn đề này. Cho nên cho dù có đi cầu cúng hết ông thầy này đến thầy khác đi chăng nữa cũng không thể thuyên chuyển, cũng không thể khỏi được. Hay kể cả thầy làm lễ có hồi hướng cả trăm năm đi chăng nữa thì không thể nào mà đỡ mà khỏi được. Vì các thầy chỉ có thể giúp được cái vấn đề tâm linh mà thôi. Và cũng tùy vào cái phúc, cái duyên của gia đình nữa. Đó, của bệnh nhân đó nữa, cái nghiệp, cái phúc của họ nữa. Cho nên thì không phải là ai đến chùa thầy cũng có thể cứu được, có thể giúp được. Chúng sinh đau khổ, chúng sinh bệnh tật thì nhiều lắm, nhiều vô số các quý vị. Cũng tương tự như vậy, có phải bệnh nhân nào đến gặp bác sĩ giỏi, đến các bệnh viện lớn chữa mất rất nhiều tiền cũng có khỏi được đâu. Không phải, không phải cứ đến bệnh viện lớn giáo sư bác sĩ giỏi là có thể chữa được tất cả cho các bệnh nhân. Chúng ta phải biết rõ cái điều đó. Nếu mà bệnh viện lớn bác sĩ giỏi thuốc tốt có thể chữa được bách bệnh, chữa được tất cả bệnh cho tất cả các bệnh nhân, thì chúng ta biết rằng thì chúng ta đâu có bị chết đâu. Bác sĩ cũng chỉ cứu được bệnh thôi, chữa được bệnh thôi chứ không thể cứu được mệnh. Mệnh mà hết thì bác sĩ giỏi nhất thế giới cũng bó tay, đến Hoa Đà tái thế cũng bó tay. Đó. Cho nên nó tương tự như vậy, cái vấn đề tâm linh cũng thế thôi. Các cụ ngày xưa thường nói gì, phúc chủ lộc thầy. Chủ mà khi tội diệt phúc sinh ấy, thì gặp được thuốc hay ấy, thầy tốt, hay là thuốc thầy hay thuốc tốt, hoặc là gặp được các vị thầy tâm linh ấy, người ta hướng dẫn, người giúp đỡ, hoặc người ta lễ bái, người ta kêu cầu khấn nguyện cho. Gia chủ cũng đến cái lúc mà gọi là ăn năn sám hối, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện, tội diệt phúc sinh. Thì khi đó thì gặp thầy, gặp thuốc chữa trị cho, rồi lễ bái cầu nguyện cho, hồi hướng cho, thì nó được mạnh khỏe, bình yên trở lại. Thì người ta gọi là phúc chủ lộc thầy. Chứ còn chủ mà gì mà vô phúc, thầy có giỏi đến đâu thì cũng chịu. Đấy. Cho nên cái trường hợp, các quý vị đừng có nghĩ rằng đến chùa Khai Nguyên thầy trụ trì như là một vị Phật sống, hay như vị Bồ Tát sống, hay là như một vị đại lương y có thể chữa được bách bệnh cho mọi người. Không có đâu. Ai mà tuyên truyền như thế là mê tín dị đoan đấy. Tuyên truyền như thế là không đúng với chính pháp, không đúng với sự thật. Thầy khẳng định như thế. Thầy chỉ là một vị xuất gia tu hành bình thường, như những vị xuất gia tu hành bình thường khác mà thôi. Không có cái gì nổi trội, không có cái gì xuất sắc, không có cái gì là gọi là vi diệu cả. Rất bình thường. Thầy khẳng định với các quý vị, thầy rất bình thường. Bình thường như bao vị xuất gia khác. Thậm chí là còn gì, còn không được bằng các vị xuất gia khác nữa cơ. Tự thầy cảm thấy mình gì kém phúc, kém tài, sinh ra vào phải chịu thọ cái thân là gì, ở nơi vùng biên địa, trẻ ít học, cho nên bây giờ lớn rồi có biết cái gì đâu. Lên nói thì toàn nói những cái chuyện gọi là tâm sự chân thành với các quý vị là chính, nói là giảng pháp, nhưng thực tế có giống về giảng pháp đâu, gọi là kể chuyện là chính. Vì có trình độ đâu mà giảng pháp. Đấy, gọi là kể chuyện. Nhiều thầy nói là cái thầy Đạo Thịnh, thầy lên giảng ấy như là kể chuyện. Cả đúng thế. Thầy lên giảng như là kể chuyện, như là tâm sự với các Phật tử chúng ta là chính. Còn giảng phải như một số các hòa thượng, các thượng tọa, các ngài là trí tuệ thâm sâu, sở học thì rộng lớn, thì các ngài mới có thể giảng thông suốt được tam tạng thánh điển của Phật. Còn thầy đây gọi là lên để kể chuyện, để tâm sự với chúng ta thôi. Đấy. Luôn luôn chỉ dám nhận mình ở cái phần gọi là yếu kém nhất trong tất cả tăng đoàn. Vì vậy mà các vị đừng có nâng cao thổi phồng, coi thầy như Phật, như Bồ Tát, như Thánh Tăng. Một ngày nào đó thầy nếu không giữ được cái tâm gọi là khiêm cung hạ mình, có thể là sai đường, lạc lối bất cứ lúc nào, không hay không biết đâu. Vì được người ta khen là Phật, là Bồ Tát, là Thánh Tăng tái thế, là Bồ Tát chuyển thế, vân vân, mà mình không biết đó, gọi là khiêm cung hạ mình, không biết đó, tử tốn đó, thì có khi lại thành gì, cái con ma, biến thành cái con ma gọi là cống cao, ngã mạn, bất cứ lúc nào không biết. Đã nguy hiểm lắm, không đơn giản đâu. Cho nên các Phật tử thôi, cứ để cho thầy xin hai chữ bình yên để tu. Đừng có tôn thầy ngang với Phật Bồ Tát, mà một lúc nào đó cái đức mình không được như Phật Bồ Tát, mà các Phật tử cứ tôn thầy lên như thế thì tổn thọ nhanh lắm, tổn phúc nhiều lắm. Cho nên xin lỗi Phật tử là đưa câu hỏi này gì? Để thực sự là thầy cũng không có cái năng lực để chữa bệnh như một số người họ nói đâu, không có đâu. Thầy cũng chỉ có tụng kinh niệm Phật, hồi hướng cho các Phật tử bách gia chăm họ về chùa lễ Phật, và khuyên họ là để bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, rồi tinh tiến tu hành, tụng kinh niệm Phật, trì chú, để mà hồi hướng công đức cho người thân. Để như trong kinh Địa Tạng nói, 7 phần công đức người trì tụng được 6, còn hồi hướng cho người thân được 1, thì cũng rất là quý vậy. Đó, cái trường hợp bệnh của cháu như thế, thầy cũng khuyên là gì? Cũng nhất tâm tụng kinh Địa Tạng, phát nguyện ăn chay trường, tụng kinh Địa Tạng. Trường hợp này nên phát nguyện lấy 49 ngày hoặc 100 ngày đi, cộng thêm phóng sinh tu phúc, lập đàn tràng hẳn hoi như thầy hướng dẫn các Phật tử lập đàn tràng ở tại gia. Phát nguyện ăn chay trường, tụng kinh Địa Tạng cho thầy ít nhất là 49 ngày. Phát nguyện hẳn 100 ngày đi để hồi hướng. Ngày nào cũng phải tụng, đã phát nguyện thì ngày nào cũng phải tụng, bận cũng không được bỏ. Đó, cứ hết một, mỗi ngày một bộ kinh Địa Tạng, sáng chiều tối hoặc là sáng tối, mỗi ngày tụng một bộ như vậy. Còn cái nước ở trên đàn đó để lấy cho cháu uống thuốc. Đặc biệt là gì? Nên phóng sinh, phát tâm phóng sinh càng nhiều càng tốt, nhưng mà tùy vào cái điều kiện kinh tế của gia đình. Để hồi hướng thì thầy nghĩ rằng nếu mà mệnh mà còn phúc lớn thêm, thì cháu nó dần dần sẽ nghe được, nói được và đi lại được. Thì đấy là cái hạnh phúc nhất đối với gia đình, đến với gia đình. Còn nếu mà không may cháu nó gì, nó không đủ duyên để làm người ở lại với bố mẹ, với người thân lâu dài, thì các cháu nó ra đi cũng nhẹ nhàng, để thần thức thoát hóa đầu thai sang kiếp khác, đỡ khổ cho cả cháu mà đỡ khổ cho cả người thân. Đó, tụng kinh niệm Phật hồi hướng cầu nguyện như thế. Thì nếu mà mệnh còn thì Phật Bồ Tát gia trì cho, tội diệt phúc sinh đến với cháu, thì có thể cháu nó mạnh khỏe, nói năng đi lại được, cái đấy là không còn gì bằng nữa. Cũng có nhiều ở gia đình họ nghe thầy giảng, họ về họ nhất tâm họ làm tụng kinh niệm Phật, ăn chay, phóng sinh tu phúc, hồi hướng cúng dường vân vân, thì tội diệt phúc sinh, họ giải trừ được nghiệp chướng và tăng trưởng thiện căn, thậm chí là bệnh tật cũng tiêu trừ, thân thể mạnh khỏe, trí tuệ khai minh vân vân. Trường hợp này có, nhưng đó là công đức họ tu tập được chư Phật Bồ Tát gia trì, chứ không phải là do gì, do thầy độ cho họ được như thế. Đã phải khẳng định như vậy. Và cái trường hợp mà xin cháu thầy xoa đầu cho cháu cho hoan hỷ thì được, thì nếu mà đủ duyên lúc nào sang thì có thầy ở nhà thì cũng được thôi. Có thể đến pháp hội Quan Âm này nè, thì ngày đầu tiên là cho cháu đến sớm, và đến muộn thì đông người thì cũng không tiếp được. Thì pháp hội Quan Âm tháng 2 nhuận tới đây, thì ngày đầu tiên cho cháu sang sớm khoảng 7 giờ 7:30 có mặt đi, lúc đấy còn vắng người thì lên thì được, xoa đầu cho cháu tí thì gọi là để cho gia đình tăng thêm niềm tin, chỉ thêm lấy cho chai nước cúng Phật để cho cháu nó thì nó uống cho mát mẻ cũng được. Cái đấy thì có thể trong phạm vi thầy có thể hoan hỉ mà giúp được, còn những việc khác thì không dám hứa trước cái gì cả. Chỉ hướng dẫn gia đình nên lập đàn tràng, phát nguyện tụng kinh lễ 100 ngày. Như thế thì hồi hướng công đức có thể sẽ tiêu trừ được nghiệp chướng vậy. Xin trả lời sang câu hỏi thứ hai. Nam Định ngày 19 tháng 3 năm 2023. Ghê quá. Viết, chuẩn luôn. Nam Định ngày 19 tháng 3 năm 2023. Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính bạch thầy chủ trì, con là Phật tử ở huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Con về chùa thầy quy Phật và đã ăn chay trường được hơn 4 năm rồi ạ. Nay mẹ chồng con mới mất được 2 tuần và có những vấn đề sau, con xin thầy chỉ cho gia đình con biết với ạ. 1. Mẹ con sinh năm 1939, mất 1 giờ 25 phút ngày mùng 9 tháng 2 năm Quý Mão. Sau khi mẹ con mất, gia đình lập bàn để cúng cơm hàng ngày. Nhưng mỗi khi chỉ con và các cháu mang cơm cúng thì cứ ngửi thấy có mùi hôi thối ở chỗ bàn thờ. Và lạ lắm, có người ngửi thấy và có người không ngửi thấy. Gia đình con sợ có con gì đó chết bị thối, nhưng tìm không có, nên mọi người trong gia đình con rất hoang mang. Hai, cháu con có nhờ một cô đồng tu ở núi Hinh Bồng, Chùa Hương về xem. Cô bảo đất nhà con ở là đất quan và có yểm âm binh. Sau mẹ con mất vì tiếc con cháu nên cứ ở nhà không được nhập mộ. Cô ý bảo nhờ người khác họ lấy chỉ ngũ sắc dắt mẹ con lên mộ, mẹ nhập để nhập mộ. Gia đình con hiểu việc làm đó đúng hay sai. Gia đình con hiểu việc làm đó đúng hay sai, xin thầy chỉ cho con biết với ạ. Gia đình con không hiểu chứ. Đây gia đình hiểu việc đó đúng hay sai thì còn hỏi thầy làm gì nữa. Thiếu chứ không. Gia đình con không hiểu việc đó đúng hay sai, xin thầy chỉ cho gia đình con được biết. Thì biết như thế thì mới đúng. Con biết thầy và chùa Khai Nguyên năm 2019. Từ đó đến nay con hàng ngày đọc kinh Địa Tạng và đọc chú Đại Bi, rồi vẩy nước và hồi hướng cho thần linh thổ địa, oan gia trái chủ, vong thai, các cụ gia tiên. Vậy mà gia đình con chưa có chuyển nhiều. Như vợ chồng không hòa thuận, làm ăn gặp nhiều khó khăn, cứ làm được một thì phải chi lên hai, nên gia đình con luôn luôn bị khó khăn thiếu thốn. Không biết do nghiệp vợ chồng con nặng nên mới xảy ra như vậy. Con xin thầy khai thị cho gia đình con xin tri ân công đức của thầy. Con chúc thầy luôn mạnh khỏe. A Di Đà Phật. Ở đây thì Phật tử ở Nam Định có đưa ra câu hỏi và nói rằng mẹ mới mất được 2 tuần, nhưng vấn đề có một vài cái vấn đề lạ lạ trong gia đình xảy ra. Ví dụ như là từ khi mẹ mất, gia đình có lập cái ban thờ để cúng cơm cho cụ hàng ngày. Nhưng mỗi khi đem cơm lên cúng thì lại ngửi thấy cái mùi hôi thối rất là khó chịu. Người thân tưởng là con chuột hay con vật nào chết đi tìm thì không thấy cái gì lạ lắm. Nhưng mà cái lạ đây là có người thì ngửi thấy, còn có người thì không ngửi thấy. Gia đình rất là sợ và không biết đó là vì lý do gì. Ở đây nếu mà nương vào kinh nhân quả ba đời của Phật đã thuyết, tức là kinh nhân quả Đức Phật đã dạy mà xét ra, thì bây giờ Phật tử này cứ làm một cái bài toán cân đối tư duy một tí thôi. Xem nếu lúc bà cụ còn sống, bà cụ có tín kính Tam Bảo không? Có biết bố thí cúng dường, phóng sinh tu phúc, làm việc thiện không? Có tín tâm với Tam Bảo không? Có tin nhân tin quả không? Có là mà người sống lương thiện, chính trực, từ bi hỷ xả, được phần nào không? Nếu làm được như thế thì mình nhất tâm tụng kinh hồi hướng niệm Phật cũng sẽ tiêu được cái mùi hôi đó sớm thôi. Còn nếu trong cuộc sống bà cụ không tin Tam Bảo, bất tín nhân quả, lại hay ưa sát sinh hại vật để ăn thịt, ăn cá vân vân, ăn trứng, ăn cua, ăn ốc vân vân. Đó. Nói chung thì nếu mà có những cái nhân đấy, lúc còn sống sinh tiền của bà cụ thường thích và thường làm như thế, thì có thể nói là gì? Là ba cảnh giới của ba đường ác hiện ra. Đây là lẽ thường tình theo quy luật nhân quả ở trong kinh Đức Phật dạy. Chúng tôi cũng đã gặp vào vài trường hợp cứ kiểu như thế. Năm 2013-14 gì đó, khoảng tầm đó, khi chúng tôi mới biết tổ chức Pháp hội Trung Phong, nó khoảng tầm 13-14, cũng có một gia đình đến kể với tôi câu chuyện nó cũng na ná như vậy. Nói rằng từ khi ông cụ mất, ông cụ ngày xưa là bộ đội kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, là một nhà lãnh đạo cộng sản Bolshevik, không có tin bất cứ vấn đề tâm linh gì. Mà thậm chí Phật tử có kể lại rằng ngày xưa ông cụ làm bộ đội, còn sau đó giải phóng năm 75 rồi còn vướng vào cái đợt gọi là chủ trương chính sách phá đình phá chùa nữa cơ. Mà phá mấy ngôi chùa, mấy ngôi đình ở trong huyện nữa cơ. Cái giải phóng xong đi về làm cán bộ huyện. Đó. Chỉ đạo sát sao cái việc là phá đình phá chùa ở trong huyện. Đó. Phật tử gia đình đó ở quê ở Thanh Hóa. Mà Thanh Hóa đúng thật, Thanh Hóa ngày đó phá đình phá chùa khủng khiếp lắm. Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh ấy, gần như là gì? Là phá san phẳng gần hết luôn. May mà vừa ra tới Ninh Bình và Nam Định thì Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày đó là Đức Đệ Nhất Pháp Chủ Cố Giác Linh Hòa Thượng Thích Đức Nhuận, cụ lên tiếng. Và các hòa thượng, các tăng ni Phật tử ngày đó lên tiếng cũng rất là mạnh mẽ, cho nên mới dừng lại. Ở miền Bắc chúng ta thì một số các tỉnh đồng bằng Trung Du Bắc Bộ ngày đó cũng phá rất là nhiều. Nhưng mà đặc biệt là từ Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, ba cái tỉnh đó là phá gì? Gần như là phẳng hết. 10 ngôi thì có khi phá đến 9 ngôi. Thậm chí có nơi 10 ngôi phá cả 10 ngôi luôn. Đó. Ngay cái xã Yên Sở dưới Hoài Đức Hà Tây ngày xưa, bây giờ Hoài Đức Hà Nội, chúng tôi khi về chủ trì cái chùa đó đầu tiên năm 1997, mà chùa xã có 4 ngôi chùa thì 2 ngôi chùa to và đẹp nhất bị phá, còn 2 ngôi chùa nhỏ nhỏ ở lại nữa thôi, để cho bên trong đê bên ngoài đê là 2 cái để cho dân gọi là có chỗ lễ bái thắp hương, còn 2 ngôi chùa to vật vã nhất đó, xã thì đem phá hết. Là cái giai đoạn lịch sử nó như thế các quý vị. Cho nên chúng ta cũng không thể trách được. Ý chúng tôi đang nói gì? Đấy, cán bộ ngày xưa thì ông cụ của một Phật tử kể là ông cụ ngày xưa là đi bộ đội, xong rồi về làm cán bộ huyện, là Bolshevik lắm, cho nên là dính vào cái đợt phá đình phá chùa mà rất là hăng hái. Sau này công tác sau về hưu được mấy năm thì bị bệnh tai biến. Bị cái bệnh tai biến mà hơn chục năm mới mất. Mà trước khi ông mất thì Phật tử có kể với thầy là ông ấy mà cái người ở trên thân thể nó hôi thối, mà con cái đến nỗi là con đẻ, tức là con gái đẻ đó, cũng không thể nào vào chăm ông cụ được nữa. Con trai thì nó lảng lảng rồi, và thì con gái đẻ, con gái ruột đẻ ra mà nó cũng không thể chăm được. Cái mùi hôi thối nó khó diễn tả. Cho nên cái khi Phật tử đó nói với thầy là khi ông cụ mất, gia đình phải dùng bao nhiêu nước hoa để tẩy, dùng các loại hương thơm để tẩy, để xông ở trong nhà, thì mới hết cái mùi đấy. Mọi người mới làm đám tang cho cụ phải mua quan tài, phải mua cái quan tài bằng gì? Bằng cái chất liệu, họ nói là bằng cái gì, bằng sắt hay bằng cái gì, bằng nhôm hay bằng gì đó. Có nghĩa mua cái quan tài của nước ngoài ấy, nó làm nó kín mít để nỗi là không có cái hơi bay ra, thì mọi người mới làm đám tang được. Sau đó thì gia đình phải không dám chôn vì cái quan tài nó kín như vậy, cho nên đem hỏa thiêu. Hỏa thiêu sau đó về mang cho đi chôn. Nhưng mà một cái điều kỳ lạ, cái khi mà nước hoa rồi hương thơm để tẩy nhà tẩy cửa xong rồi để làm đám tang thì hết rồi. Nhưng 3 ngày sau thì tự nhiên ở trong nhà lại ngửi thấy cái mùi hôi thối y như ngày xưa cụ còn sống, tức là khi cụ bị bệnh, cái mùi hôi thối như thế. Mà thậm chí là có những lúc cái theo cái cơn gió nó đến nó còn tanh và hôi khủng khiếp hơn nữa đấy. Thế lúc đó gia đình thấy lạ mới đi xem, thì người ta bảo là linh hồn của ông cụ lại chưa được siêu thoát. Cho nên khi ông cụ ấy gọi là về, thì cho nên là cái mùi hôi, mùi tanh hôi đấy làm đấy thì nó về theo. Đây là đi xem thì người ta bảo như thế. Thế thì gia đình cầu cúng cũng khá nhiều nơi rồi, cầu siêu rồi các thứ vân vân, thì nhưng mà vẫn không hết cái mùi đó. Khi phải đến gần đến cái ngày 100 ngày sau khi cụ mất, thì cũng may mắn là được nghe giảng, cũng được Phật tử giới thiệu cho, xong thêm ra dự cái pháp hội cầu siêu cái ngày đó. Mà cái trên Tam Bảo chúng ta làm chưa xong, năm đó có cái pháp hội Trung Phong vẫn còn tổ chức ở trên Tam Bảo ạ, vẫn chưa làm xong chùa đâu, vẫn mấy cái cột xong để căng phong căng bạt lên ở trên chùa để làm lễ rồi. Thế gia đình và từ ở trong Thanh Hóa, cả nhà cả mấy chục người lục tục kéo ra đây ở suốt 3 ngày tham dự pháp hội, và cũng có trình bày với chúng tôi cái câu chuyện như thế. Xong rồi chúng tôi bảo rằng thế bây giờ thì cái trước mắt cứ theo pháp hội đi, sau đó hết pháp hội thì về. Thì gia đình Phật tử cũng kể là ở làng bây giờ cũng có vừa đoán sư về cho nên đang xây chùa. Thế tôi bảo là thì ngày xưa cái chùa đó cụ có phá không? Bảo là có, nghe các cụ dân làng bảo là cái chùa chính ở trong xã bây giờ đấy, ngày xưa cụ là cái người chỉ đạo phá. Thế tôi là vậy thì bây giờ dân làng vừa đoán sư, lại được nhà nước và nhân dân cùng hoan hỉ nhất tâm để khôi phục xây dựng lại cái ngôi chùa trên nền móng cũ. Thì bây giờ gia đình con cái dòng họ, cái tiền mà đám tang phúng viếng của cụ được mấy chục triệu á, thì đem ra chùa cũng lấy cái cột, cũng lấy cái kèo, cũng lấy cái xà, cũng lấy cái nóc, tức là ra mà cúng vào như thế để sám hối cho cụ, phát nguyện như thế để làm. Chứ ở đây tham dự pháp hội thôi thì mặc dù chùa thầy đây cũng chưa làm xong, nhưng mà ở chùa trong quê, chính cái ngôi chùa ngày xưa ông cụ phá đó, thì bây giờ đem về đấy mà cúng. Thầy mặc dù thầy đây đang làm chùa nhưng mà thầy không nhận, thầy bảo mang về trong quê cúng chính cái ngôi chùa ngày xưa cụ phá. Thế là gia đình cũng nhất tâm phát nguyện. Sau đó hết 3 ngày pháp hội về cũng ra bạch với sư chủ trì, với ban kiến thiết của chùa làng đó, là xin cúng toàn bộ cái tiền phúng viếng đám tang của ông cụ để cúng cột, cúng xà, cúng kèo, cúng nóc để sám hối cho ông cụ. Thế phát nguyện làm như thế xong, thế qua hơn 100 ngày một cái thì cái hơi hôi ở trong nhà tự nhiên là không còn nữa, không còn một chút nào nữa. Thế gia đình mừng quá điện hỏi thầy, thầy bảo ừ thì đấy, thì mình đã sám hối cho cụ rồi, con cháu đã nhất tâm đem cái tiền phúng viếng đó để cúng dường và cái ngôi chùa mà cụ ngày xưa, do lúc đó thời thế, thế thời nó phải thế mà, chứ thực sự có khi người ta không muốn làm đâu, nhưng mà thời thế lúc đó người ta hiểu như vậy, tôn giáo là một liều thuốc phiện của nhân dân, lúc đó là như thế đấy. Tuyên truyền cái lúc đó là tôn giáo là một liều thuốc phiện của nhân dân, mà thuốc phiện thì đương nhiên là phải cấm rồi, phải diệt rồi, phải trừ rồi, phải bỏ rồi. Cái thời đó thì theo vị các thầy được nghe các hòa thượng, các cụ đi trước kể lại á, mấy chú tiểu đi tu có khi về chui vào trong cái bồ, chui vào trong bồ thóc, xong đậy nắp lại, hoặc chui vào trong cái chum nó đậy nắp lại, công an nó đến nó chùa khám và vận động, nói là vận động nhưng thực tế là cấm và không cho gì người trẻ vào chùa xuất gia nữa, với mục đích là gì? Là muốn cho Phật pháp gì sau cái thời một vài vị sư đó là hết, là hết luôn. Thì cái thời đó chúng ta biết đánh giặc thì giỏi, nhưng mà làm kinh tế với các thứ mọi cái là chúng ta còn kém lắm. Vì vậy mà cứ nghĩ rằng là tất cả cái gì nó không phải là cộng sản là gì, là hỏng hết, là sai hết. Mà tôn giáo nó thì lại càng sai nữa. Cho nên ở trong gì, trong cái đề cương của gì, của Đảng Cộng sản Liên Xô ngày xưa thì Marx Engels thì có cái câu là gì, là tôn giáo là liều thuốc phiện của nhân dân. Có câu đó nó nguy hiểm như thế. Cho nên mình thì vội vội vàng vàng học chưa đến nơi đến chốn, cho nên chụp cái câu đó luôn là tôn giáo liều thuốc phiện của nhân dân, cho nên là đình chùa là đem là phá, chủ trương phá. Tôi nghe các cụ tổ ở trong Hương kể đây, chính là cụ của chúng tôi, cụ cố của chúng tôi là Hòa Thượng Thích Thanh Chân, là sư phụ của cố Giác Linh Hòa Thượng Thích Viên Thành, ông của chúng tôi ấy. Nói là ngày đó cụ trước đó nhé, lúc chống Pháp nhé, là cụ có công rất lớn trong vấn đề chống Pháp, là nuôi dấu cán bộ ở trong chùa mấy năm trời, làm giao liên đưa thư giữa cán bộ nằm vùng ra với cán bộ ở bên ngoài xã, ngoài huyện, ngoài dân. Có công lớn như thế. Thế mà đến khi giải phóng xong một cái, người ta vào, người ta niêm phong Tam Bảo, niêm phong nhà tổ, không cho cụ tụng kinh gõ mõ. Đấy, hòa thượng đấy. Đây là câu chuyện đích thân là các cụ tổ trong chùa Hương kể lại câu chuyện đấy. Chính là cụ Viên Thành ngày xưa, cụ còn sống, cụ còn tại thế, cụ lên dạy học, cụ kể câu chuyện đó, không phải ai xa lạ đâu. Đấy, đến cụ tổ chủ Hương là cụ Thanh Chân mà còn phải như thế. Đến người ta lên tụng kinh, đến giờ lên tụng kinh người ta khóa mất chùa niêm phong, mà niêm phong thì không được bỏ niêm phong, bỏ niêm phong là vi phạm pháp luật, cho nên chùa thì nó khóa mất lại rồi thì làm sao lên tụng kinh, và lên tụng kinh nhà tổ nó khóa luôn, niêm phong luôn, và sư chỉ được tụng kinh trong phòng, cho nên thôi cụ ở trong phòng tụng kinh. Gõ mõ thì cho an ninh, cho công an đến bảo là tụng kinh không được gõ mõ luôn. Gõ mõ là gì? Là tuyên truyền mê tín dị đoan. Chúng ta thấy có những thời các cụ khổ như thế đấy, không đơn giản đâu. Thôi hôm nay nó qua cái giai đoạn đó rồi thì chúng ta nói cái lớp lãnh đạo đó bây giờ cũng chết hết rồi, bây giờ là lớp lãnh đạo mới thì họ tự do tín ngưỡng tôn giáo bình đẳng rồi, trước pháp luật rồi, thì mới dám nói, chứ ngày xưa ai dám nói. 40-50 năm trước ai dám nói cái điều đó, nói điều đó chết ngay. Thành có khi thành gì chống đối nhà nước, chống đối người thi hành công vụ thì chết toi luôn. Nhưng bây giờ thì cái tầng lớp đó người ta hiểu sai, người ta làm sai, người ta cũng già và chết hết rồi. Bây giờ là đảng nhà nước chúng ta có cái nhìn nhận rất là đúng đắn và rất là công bằng. Tôn giáo là một bộ phận, một cái văn hóa tín ngưỡng không thể thiếu ở trong nhân dân. Tất cả công dân Việt Nam đều có quyền tin theo hoặc không theo các tôn giáo. Mọi tôn giáo đều bình đẳng trước hiến pháp và pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đó, cho nên bây giờ Đảng Nhà nước chúng ta là nhìn nhận về tôn giáo, văn hóa, tín ngưỡng là rất là chuẩn chỉ và rất là công bằng. Cho nên bây giờ chúng ta có nói lại cái giai đoạn sai lầm kia một chút thì cũng không sao, vì những người đó thì những người làm sai họ đã già mà đã chết hết rồi, chắc chờ chả còn ai sống nữa, mà còn thì cũng hơn 100 tuổi cả với nhau rồi thì cũng chả làm gì được nữa. Cho nên thôi thì lịch sử cái có giai đoạn thế này, giai đoạn thế khác, chúng ta cũng hiểu cái việc đó. Đấy, đến cụ tổ chùa Hương ấy, tụng kinh trong nhà gõ mõ, gõ chuông gõ mõ, nó vào nó bắt cụ là không được gõ chuông gõ mõ, chỉ được đọc kinh thôi, đọc sách như đọc sách thôi. Thỉnh chuông thỉnh mõ, đọc chuông mõ lên, tức là truyền bá tư tưởng gọi là mê tín dị đoan. Thậm chí là đến cả điện cả phủ, các ông đồng bà cốt, các ông thầy cũng ở nhà cũng phải gì, cũng phải dẹp bỏ luôn, chứ đừng nói là đình chùa miễu mạo. Giai đoạn đó nó khổ như thế đấy. Cho nên đây đang trở lại nói cái vong linh của cái ông cụ của Phật tử ở trong Thanh Hóa năm 2014 ra đây kể với chúng tôi. Lúc còn sống ông cụ làm những việc như thế như thế. Cho nên lúc chết, trước lúc chết, bị ốm liệt giường liệt chiếu, tai biến liệt giường liệt chiếu, hôi thối chục năm, hơn chục năm như thế. Sau khi mất thì cái hơi sau khi mất, sau 3 ngày sau thì tự nhiên trong nhà lại có cái mùi hôi thối nồng nặc như vậy, giống như khi ông cụ còn sống, thậm chí còn hơn thế nữa. Nhưng gia đình cầu cúng đi xem thì người ta bảo là do vong linh ông cụ lại chưa được siêu thoát, cho nên mỗi khi ông cụ về thì có cái mùi đấy. Đấy là đi xem người ta bảo thế, người nhà kể lại cho thầy. Nên ra đây theo 3 ngày pháp hội và thầy khuyên là về nên đem cái tiền phúng viếng của ông cụ để tu nhân tích đức, làm việc thiện cho ông cụ để sám hối. Thì sau đó một thời gian ngắn thì tự nhiên trong nhà không còn cái mùi đó nữa, gia đình rất là vui. Gọi điện hỏi thầy thì thầy cũng nói rằng thôi thì Phật Pháp nhiệm màu, gia đình con cháu nhất tâm sám hối cho ông cụ thì Tam Bảo Phật Tổ thì thương tưởng chúng sinh như mẹ thương con đỏ, có ai chấp làm gì đâu. Nhưng mà thì hộ pháp thiện thần Thiên Long Bát Bộ, người ta thì cũng phải xử cho nghiêm minh chứ. Giống như pháp luật Việt Nam hay là pháp luật trên thế giới, những người đứng đầu quốc gia dân tộc mà thì đương nhiên họ đi để ý cái chuyện nhỏ nhặt làm gì. Nhưng mà họ không, tuy họ không để ý nhưng mà có thì có công an, có tòa án, có người thi hành pháp luật họ để ý chứ, không có để loạn đó chứ. Đó, ví dụ tổng bí thư, thủ tướng, chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội vân vân, người ta làm những việc lớn, những việc cái quốc gia đại sự. Còn những việc nhỏ nhỏ thì có thể có công an, có lực lượng an ninh, có tòa án, có viện kiểm sát vân vân, người ta làm đúng người đúng tội, đúng người đúng cái việc làm. Thiện thì được khen mà gì, ác thì phải trừng trị. Như thế thì quốc gia dân tộc đất nước mới phồn thịnh, mới thái bình lâu dài được chứ, không có loạn lạc ngay. Đó. Nhân quả nhà Phật, Đức Phật nói, không phải Phật đẻ ra nhân quả hay Phật tự thuyết ra nhân quả, mà nhân quả tự nó đã có rồi. Phật có ra đời hay không ra đời thì nhân quả nó vẫn gì thường hằng như thế, vì nó là gì, là thường pháp của thế gian. Cho nên đó, cái trường hợp ra Phật tử này đưa câu hỏi nói như thế thì thầy mới nhớ lại cái câu chuyện năm 2014 thầy được nghe Phật tử ở tận trong Thanh Hóa ra đây lễ và có kể câu chuyện đó, và thầy hướng cho về làm những việc thiện như thế, đại thiện như thế, là tụng kinh niệm Phật hồi hướng nữa. Thì một thời gian ngắn sau thì cái mùi hôi thối trong nhà tự nhiên là hết sạch. Thì trường hợp này thầy cũng không biết rằng lúc sinh tiền của bà cụ Phật tử này sống làm thiện làm ác như thế nào thầy cũng không nắm được, Phật tử không nói ở đây. Cho nên cũng thầy không dám võ đoán một cách là gì? Là bừa bãi. Mà chỉ đưa ra những câu chuyện như thế để cho Phật tử và con cháu trong gia đình cũng nương vào đó để gì? Để gọi là tham khảo. Nếu mà thấy lúc còn cụ mình còn sống mà gì không tin Tam Bảo, lại bán, thậm chí là bán phá Tam Bảo, làm nhiều việc không tốt, thì cũng nên gì nhất tâm tụng kinh niệm Phật để sám hối hồi hướng cho vong linh của bà cụ để bà cụ sớm được thoát khỏi ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, nếu có. Thầy nói là nếu có nhé. Đó. Thế còn nếu mà gì, bà cụ mà không bị đọa ba đường ác, thì thần thức, vong linh của bà cụ cũng sớm được siêu thăng về cảnh giới, thiên giới, thiện giới, và sinh trở lại làm người nhanh hơn và tốt hơn. Thế đấy thì cũng câu trả lời thì thứ nhất, thì ý thứ nhất của câu hỏi của Phật tử này xin trả lời như vậy. Ý thứ hai Phật tử nói là có gặp một cô đồng ở trong núi Hình Bồng Chủ Hương, xem và bảo là đất có là đất của đất quan, cho nên yểm âm binh. Vì vậy mà sau khi mẹ mất, cho nên vì tiếc con cháu cho nên cứ ở nhà không ra nhập mộ được. Vì vậy mà cô ấy bảo nhờ người khác họ lấy chỉ ngũ sắc dắt thần thức của mẹ lên mộ để nhập mộ. Thì nói làm như thế thì có đúng không? Thầy xin trả lời luôn là không đúng. Nói như thế là gì? Là không có căn cứ. Nói như thế là phi với nhân quả Đức Phật đã thuyết vậy. Bảo là cái người khác họ mà lấy chỉ ngũ sắc mà dắt được thần thức lên nhập mộ, thế thì thà rằng dắt cho các cụ đi thoát hóa đầu thai về cõi thiên giới, thiện giới, thì lại dắt đến nhập mộ để làm cái gì? Vớ vẩn. Cho nên đồng bóng như thế là đồng bóng là lừa đảo, linh tinh. Cái trường hợp đó thì chúng ta không nên tin theo. Như vậy chính đích thực là gì? Là mê tín dị đoan đó các quý vị. Cho nên ở trên thế gian này làm gì có cái người có cái năng lực như thế. Làm gì có cái chuyện mà người khác họ lấy chỉ ngũ sắc mà dắt được thần thức từ ở nhà ra nhập mộ. Vì các vong linh, các cụ chấp con cháu không muốn ra mộ, cho nên lấy chỉ ngũ sắc để dắt các cụ ra mộ để nhập mộ để các cụ không được về nhà, vân vân. Đó là gì? Vớ vẩn, hoang đường. Thông tin chắc chắn là gì? Là lừa đảo, không có thật rồi. Cho nên Phật tử chúng ta, những người tu hành Phật Pháp bao nhiêu năm rồi thì đừng có tin những cái chuyện hoang đường, nhảm nhí, vớ vẩn như thế mà có khi lại tiền mất tật mang. Phật tử nói ý thứ ba là rằng đã theo thầy mấy năm nay, từ năm 2019 đến nay cũng đọc tụng kinh Địa Tạng và chú Đại Bi rồi, cũng lấy nước vẩy rồi uống ngồi hướng, nhưng mà gia đình vẫn chưa thấy gì cải thiện nhiều. Ví dụ chồng, vợ chồng vẫn bất hòa, làm ăn thì vẫn chưa được gặp, vào làm được một thì ra hai, vân vân. Cái này mình cũng phải xem mình thực sự đã nhất tâm tụng kinh niệm Phật thật thấy chưa, thực sự buông xả thật thấy chưa, gia đình thực sự có tín tâm với Tam Bảo thật chưa, hay là tu cho nó có lệ, tu để cầu hết cái này đến cầu cái nọ. Tu như thế thì Phật cũng chẳng có thể độ được cho chúng ta đâu. Ở trong nhà Phật có câu nói rất là hay, ngày xưa thầy đã tâm đắc là gì? Nhập trần chi túc tâm là thường lạc, xuất thế vô cầu phẩm tự cao. Thầy đã tâm đắc với câu dạy này của chư Phật Bồ Tát lịch đại tổ sư. Thế nào là nhập trần chi túc tâm thường lạc? Tức là vào đời á, nhập trần tức là vào đời mà biết đủ thì tâm thường an lạc, hạnh phúc. Đối với đạo xuất thế mà không cầu, vô cầu tức là không cầu, cứ tu, cứ hành, cứ nhất tâm thì phẩm vị tự nhiên sẽ gì? Càng ngày càng được cao lên, càng được thăng hoa vậy. Còn chúng ta cầu hết cái này đến cầu đến cái nọ cho bản thân thì đối với đạo Phật xuất thế của chúng ta thì không ổn đâu. Ví dụ như tụng xong biến kinh, nào là cầu tụng biến kinh một tiếng đồng hồ, ngồi cầu đến 30 phút, thậm chí cầu cả tiếng, cầu còn nhiều hơn là tụng kinh niệm Phật. Con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật, con Nam Mô A Di Đà Phật, con lạy 9 phương trời, lạy 10 phương đất, à, lại chín phương trời, lại mười phương đất, lại Phật mười phương, vân vân đó. À, lại hết cái cụ này đến lại đến cụ kia, và cầu hết cái này đến cầu đến cái kia, cầu cho sức khỏe, cầu cho mua may bán đắt, đi một về mười, đi tươi về tốt, tiền vào như nước sông Đà, tiền ra giỏ giọt như nước của cà phê Phin, vân vân đấy. Như thế thì sai với gì, với bản ý của Phật pháp, sai với tâm đạo của người học Phật, người tu Phật chúng ta vậy đó. Cầu như thế thì càng cầu càng không được. Còn mình tụng kinh niệm Phật mà đem công đức này hồi hướng cho tất cả chúng sinh nhé, còn bản thân mình chỉ cần là gì, hai chữ bình an và mạnh khỏe mà tu là được rồi. À, cũng không cầu là phải nhà lầu xe hơi sang trọng như các đại gia, như các lãnh tụ. Chỉ cầu bình an mạnh khỏe và gia đình hòa thuận, trên dưới, trên kính dưới nhường, yêu thương đùm bọc lẫn nhau, để cho chúng con yên tâm để tu tập, yên tâm để học Phật pháp. Ấy, có khi chúng ta chỉ cầu đơn giản như thế thì có khi là chư Phật Bồ Tát lại thấy là ừ, cái trường hợp này là nó thì nó hiểu đạo đấy, nó tu đúng đấy. Thì có khi là các ngài hoan hỉ, các ngài chỉ cần khen câu như thế thôi, hộ pháp thiện thần Thiên Long Bát Bộ lại có khi lại mang đến cho chúng ta gì, rất nhiều những thuận duyên ở trong cuộc sống, tiền tài của cải vật chất có thể không thiếu, mọi thứ cuộc sống chung quanh chúng ta thì lại dư thừa đầy đủ một cách lạ thường vậy. Đó, cho nên người học Phật chúng ta là chớ có cầu cạnh cái gì cho riêng bản thân mình, mà hãy hồi hướng công đức và phát nguyện sâu rộng cho tất cả chúng sinh, càng nhiều càng tốt. Đấy mới là người học Phật chân chính, đấy mới là người tu Phật gì chân chính vậy. Cho nên vào đời mà luôn luôn biết đủ thì phẩm vị của mình á, và cái cuộc sống của mình á, sẽ được an lạc và hạnh phúc. Đấy, cho nên nhập trần chi túc tâm thường lạc là như thế, là ở đời hay là vào đời á, mà biết đủ thì luôn luôn biết đủ thì tâm thường an vui hạnh phúc vậy. Còn đối với đạo xuất thế mà không cầu cạnh cho bản thân, chỉ đem công đức để hồi hướng cho thập phương pháp giới chúng sinh đồng thành Phật đạo, thì phẩm vị của mình, đạo hạnh của mình càng ngày càng cao. Đó mới là người học Phật chân chính. Cho nên chúng ta học Phật đừng có đòi hỏi là con tụng được bao nhiêu bộ kinh, ăn chay được bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm Phật phải cho con cái này cái nọ cái kia chứ. Tại sao thầy giảng là ăn chay tụng kinh niệm Phật được gia đình hạnh phúc, rồi tiền tài của cải, rồi mọi thứ đều sung túc, rồi kinh Phật nói như cũng nói như thế, thầy cũng giảng như vậy, tại sao con cũng tụng kinh con niệm Phật mà con chẳng được cái gì cả? Hay là Phật pháp không linh, thầy dạy không chuẩn, rồi lại sinh tâm nghi ngờ, bỏ đạo, thậm chí là bán phá đạo pháp bất cứ lúc nào, tội lỗi vô cùng các quý vị. Cho nên người học Phật chúng ta nhớ đừng có cầu cạnh cho bản thân nhiều quá, hãy tu tập tinh tiến và hồi hướng cho tất cả pháp giới chúng sinh, còn phần chúng ta tự chư Phật Bồ Tát sẽ biết để sắp xếp. Xin trả lời sang câu hỏi một Phật tử khác nữa. Nam Mô A Di Đà Phật, con ở Vĩnh Phúc, hôm nay về dự pháp hội, con có câu hỏi xin thầy hoan hỷ trả lời giúp con. Gia đình con ở đất của miếu, vậy con có thỉnh một thầy sư về thăm. Vậy thầy bảo gia đình con làm lễ xin đất và làm bốn cụ rùa đặt bốn góc đất, nhà chùa gọi là cắm nêu, thì không bị nội vợ chồng, không bị gì này, chữ viết hơi khó đọc, không bị nợ, Vậy chồng con không tin. Vậy chồng con không tin, cho con làm vậy. Con cũng rất lo, con xin thầy trả lời giúp con. Con xin tri ân công đức của thầy ạ. Ở đất miếu mà bảo là lấy đất mà nặn bốn cụ rùa chôn ở bốn góc là gọi đó là làm nêu, và không nợ nần gì đến các vị thần linh ở miếu đó nữa, thì cái này chắc là cũng khó. Nói như vậy thôi, trần sao thì âm vậy. Bây giờ trên cõi trần mà ví dụ chúng ta thì đất người ta đang có chủ, chúng ta đến chúng ta chiếm, chúng ta ở vào đó, họ kiện chúng ta ra tòa đến nơi đến chốn, thì đừng có cái chuyện tự nhiên chúng ta nhảy đến đó chúng ta ở, và chúng ta thì bảo cắm nêu vào đây là đất nhà tôi, không có cái chuyện đó đâu. Trần sao thì âm vậy, chúng ta cứ nghĩ một cái đơn giản như thế đi, chúng ta sẽ biết được. Còn cái chuyện ngày xưa nó là đất miếu, đất đình đền miếu mạo vân vân, nhưng mà vì do chiến tranh, do đền miếu đã bị phá hết rồi, mà người chúng ta là người ở nơi khác đến, chúng ta không biết, chúng ta mua vào chúng ta ở thì không phạm. Thì tất nhiên là ở những cái đất nơi thờ tự như thế nó sẽ không tốt đâu. Nếu chúng ta có điều kiện thì chúng ta chuyển đi chỗ khác chúng ta ở là tốt nhất. Chứ ở vào cái đất đình đền miếu mạo, đất lấn chiếm nơi thờ tự mà ở như vậy á, thực sự với các vị nó không tốt một tí nào. Nói thật đấy, cho dù chúng ta gì có mua đất nơi đó để ở, mua bằng tiền thật và người ta bán cho mình bằng thật, có sổ đỏ thật, thì ở cũng không ra gì. Thầy chiêm nghiệm rất nhiều rồi. Không chỉ thầy chiêm nghiệm mà rất nhiều người kể với thầy những câu chuyện ở đất đình đền miếu mạo ngày xưa, mặc dù bây giờ phá hết rồi, cái thời chiến tranh loạn lạc, và sau cái thời cách mạng văn hóa phá đình phá chùa, đình đền miếu mạo phá hết đi, xong cấm đất cho dân ở, hoặc là dân tự đến đó chiếm, xong họ ở không ở được, bây giờ họ bán chúng ta mà mua vào á, ở nó vẫn thế thôi. Lục đà lục đục, cãi nhau suốt ngày, đánh nhau suốt ngày, con cái chả ra cái gì cả. Nói nôm na là gì? Là hỏng hết, bét tè lè nhè hết đấy mà. Cho nên là tốt nhất là gì? Chúng ta chuyển đến nơi khác mà ở là có điều kiện, hoặc là cố gắng chuyển đến nơi khác mà ở là tốt nhất. Đất đó hoặc là bán đi, hoặc là gì? Nếu có điều kiện không phải bán thì chúng ta phải hiến vào để cho dân, cho làng gì dựng lại cái miếu, cái thờ. Cái miếu thờ là gì? Là tốt nhất. Đó. Thì trường hợp này khuyên như vậy. Còn bảo là cái việc nặn lấy đất nặn vốn cụ rùa mà cắm nêu và để cho yên đó, cái đấy thầy đảm bảo vì không có cái chuyện cắm nêu như thế mà yên đâu. Thầy đảm bảo là nói thật thì không có yên đâu, làm mà tốn tiền. Kể cả sư thầy nào bảo như thế, chúng ta cũng không nên tin cái việc đó là đúng. Xin trả lời câu hỏi tiếp theo. Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy. Con là Diệu Hoa, Phật tử chùa Khai Nguyên, đạo tràng Liên Hoa Hà Đông. Con xin hỏi hai ý ạ. Một, họ nhà con có định xây tử đường, bát hương thờ tổ để ở nhà tư gia. Bố mẹ con mất cả rồi, con cháu ở xa nhà, con cháu ở xa nhà cũ nhỏ và chật hẹp, cả họ muốn xây nhà khác để thờ. Hôm nay nghe thầy giảng về việc từ đường của gia đình ở trong câu chuyện ấy mà con thấy sợ. Nay con xin thầy chỉ bảo xem giúp gia đình con có nên xây từ đường trên ba loại đất khác nhau của ba gia đình trong họ như thế có nên xây không ạ? Khu đất đó riêng biệt không chắn nhà ai nếu xây lên. Thì như thế thì con cháu có tâm như thế thì xây được. Đất sạch sẽ mà không dính dáng gì đến gì đến pháp luật, và không dính dáng gì đến đất đình đền miếu mạo của dân của làng trước đây là thứ hai. Và thứ ba nữa, cho dù đất nó thì là hai ba anh em, có thể hai ba anh em vài người bỏ ra mỗi người một tí mà nó sạch sẽ hoan hỉ, thì bằng cái tâm của con cháu như vậy làm được, không ảnh hưởng gì cả, tốt thôi. lúc làm nên xem xét ngày giờ và hướng làm đối với thế đất cũng như là phương pháp thờ phụng ở trong đó cho nó trang nghiêm tổ hảo. Con cháu thì nhất tâm hương hỏa phụng thờ, thì thầy nghĩ tốt thôi chứ không phải là xấu đâu. Đó. Làm nhà thờ họ mà làm thì không đúng không chuẩn thì nó mới xấu, nó mới hại, chứ còn làm mà tốt